Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho Độc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao ra thông cáo cho biết nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ cùng lãnh đạo các nước ASEAN dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-Mỹ trong hai ngày 12 và 13 tháng 5 năm 2022 tại thủ đô Washington, Mỹ. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam thăm làm việc tại Mỹ và Liên Hợp Quốc từ ngày 11 cho đến ngày 17 tháng 5 năm 2022.
Dự kiến hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-Mỹ, lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Mỹ sẽ cùng nhìn lại và đánh giá tổng thể chặng đường quan hệ đối tác hai bên trong 45 năm qua và đề ra những định hướng quan trọng phát triển quan hệ ASEAN-Mỹ trong thời gian tới, đồng thời dành thời gian trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao đặc biệt, ASEAN và Mỹ cũng sẽ có các phiên thảo luận riêng chuyên sâu về những nội dung hợp tác cùng quan tâm như kinh tế thương mại, đầu tư hợp tác và an ninh biển, ứng phó và phục hồi sau đại dịch, ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng, khoa học công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng bền vững.
Về quan hệ Việt-Mỹ, thời gian qua, quan hệ hai nước tiếp tục đà phát triển tích cực, thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng mạnh với tổng kim ngạch năm 2021 đạt hơn 111,56 tỷ đô la. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Mỹ.
Về đầu tư, đến tháng 3 năm 2022, đầu tư trực tiếp của Mỹ tại Việt Nam đạt 10 tỷ 300 triệu đô la, đứng thứ 11 trên 141 trong số các nước và vùng lãnh thổ có FDI tại Việt Nam. Các doanh nghiệp lớn của Mỹ tiếp tục quan tâm đầu tư vào thị trường Việt Nam. Thông tin từ VTC liên quan đến một số đề tài luận án tiến sĩ gây tranh cãi thời gian gần đây, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, vụ trưởng vụ giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, với những luận án có phản ánh và có ý kiến của dư luận, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành thẩm định theo đúng quy chế hiện hành.
Vụ trưởng cho biết trong quy chế đào tạo tiến sĩ, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, luận án tiến sĩ phải là báo cáo tổng hợp kết quả học tập và nghiên cứu của nghiên cứu sinh, thể hiện nghiên cứu sinh có khả năng độc lập nghiên cứu sáng tạo tri thức mới có giá trị, làm gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề xuất những ý tưởng giải pháp mới giải quyết những vấn đề đang đặt ra ở lĩnh vực nghiên cứu trong những hoàn cảnh thực tiễn cụ thể.
Về đánh giá luận án trải qua 3 bước đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn, gửi lấy ý kiến nhận xét đối với luận án của phản biện độc lập, bảo vệ luận án tại hội đồng cấp trường diện. Bộ cũng yêu cầu người phản biện luận án là những nhà khoa học chuyên gia ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và chuyên môn phù hợp với đề tài nghiên cứu của luận án. Các thành viên trong hội đồng đánh giá luận án cũng có những yêu cầu rất khắt khe về trình độ chuyên môn. Sáng qua tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử tổ chức lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm An Giang, thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam.
Thiền viện Trúc Lâm An Giang được xây dựng tại ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, nơi trước đây là khu du lịch Lòng Hồ số 2, tỉnh An Giang, trên diện tích toàn khu vực gần 15 hectare, bao gồm nhiều hạng mục quan trọng phù hợp với đặc thù của Thiền phái Trúc Lâm và mang sắc thái đậm nét phong cách Phật giáo Việt Nam. Đến nay, công trình Thiền viện Trúc Lâm An Giang cơ bản đã được hoàn thành với 18 hạng mục chính và tổng kinh phí hơn 200 tỷ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Công trình có ý nghĩa góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống của văn hóa Phật giáo, kết nối các di tích lịch sử văn hóa truyền thống của địa phương.
Báo Pháp luật Việt Nam thông tin, ngày 9 tháng 4 năm 1992, Bộ Văn hóa và Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành quyết định công nhận căn cứ kháng chiến của tỉnh ủy Kiến Phong là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Khu di tích Xẻo Quýt có tổng diện tích khoảng 62 hectare, trong đó có hơn 33 hectare rừng tràm. Từ năm 1960 đến năm 1975, tỉnh ủy Kiến Phong, nay là tỉnh Đồng Tháp, đã chọn nơi đây làm căn cứ để lãnh đạo nhân dân tỉnh nhà góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Để tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đầu tư kinh phí hơn 16 tỷ đồng cho dự án hạ tầng khu du lịch Xẻo Quýt giai đoạn 2. Dự án vừa được hoàn thành đi vào sử dụng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý di tích và thu hút khách tham quan du lịch. Ngoài ra, Ông đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Du lịch Đầu tư, Ban Quản lý Khu Di tích Xẻo Quýt tiếp tục phát huy giá trị di tích và phát triển du lịch nơi đây tương xứng với tiềm năng, giá trị của di tích lịch sử văn hóa quốc gia.
Hiện tại, khu di tích Xẻo Quýt không chỉ là một trong những di tích lịch sử văn hóa quan trọng của tỉnh mà còn là nơi được định vị để bảo tồn lịch sử, gìn giữ hồn quê, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Trang Sức khỏe đời sống của Bộ Y tế cho biết mới đây, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thuộc Bộ Y tế đã có quyết định phân bổ hơn 2 triệu 300.000 liều vaccine phòng COVID-19 Moderna cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đợt phân bổ này có 2 triệu 304.000 liều vaccine phòng COVID-19 Moderna tính theo liều 0,25ml cho 56 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đây là vaccine do chính phủ Úc viện trợ.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương yêu cầu các đơn vị tiếp nhận vaccine và tổ chức tiêm ngay số vaccine phòng COVID-19 được phân bổ. Vaccine Moderna được phân bổ trong đợt này có hàng sử dụng. Trên giấy chứng nhận xuất xưởng vaccine sinh phẩm là ngày 17 tháng 7, 2022, vaccine hiện đang bảo quản ở nhiệt độ từ âm 25 đến âm 15 độ C tại kho vaccine quốc gia, được sử dụng để ưu tiên tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi với liều lượng là 0,25ml cho mỗi trẻ. Như vậy, đây là lần phân bổ thứ 3 vaccine phòng COVID-19 Moderna tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Đến nay, hơn 4 triệu 600.000 liều vaccine phòng COVID-19 Moderna tiêm cho trẻ đã được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phân bổ cho các tỉnh thành để phục vụ nhu cầu tiêm chủng. Số liều vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là 1.810.239 liều, tất cả đều là mũi 1. Liên quan đến tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, mới đây, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có công văn gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Pasteur, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 63 tỉnh, thành phố về việc sử dụng hiệu quả vaccine Moderna do COVAX Facility viện trợ.
Theo đó, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đề nghị các Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố chỉ đạo các địa phương ra soát đối tượng từ 6 đến dưới 12 tuổi, ưu tiên sử dụng trước vaccine Moderna từ nguồn viện trợ của COVAX Facility tiêm cho trẻ trong độ tuổi này, đảm bảo an toàn tiêm chủng, trong khi chưa kịp thời huy động nhóm đối tượng người trên 18 tuổi tiêm mũi nhắc lại. Việc này nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Thông tin từ báo Pháp luật Online, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đại tá Diêm Đăng Thanh, Giám đốc Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần Quân khu 1, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ông Thanh tốt nghiệp Học viện Quân y năm 1991, sau đó về nhận công tác tại Bệnh viện Quân y 110. Đến tháng 3 năm 2009, ông Thanh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện và được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc vào tháng 9 năm 2011. Tháng 2 năm 2012, ông được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. Năm 2013, ông là một trong 100 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu điển hình tiên tiến cấp toàn quân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tháng 1 năm 2015, ông Thanh được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước quyết định công nhận chức danh phó giáo sư.
Bệnh viện Quân y 110 thuộc Cục Hậu cần Quân khu 1 là bệnh viện đa khoa hạng 1 có địa chỉ tại phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và cơ sở 2 ở xã Vĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Bệnh viện này có nhiệm vụ khám bệnh, thu dung cấp cứu điều trị cho các đơn vị quân đội trên tuyến, cơ quan đơn vị, công ty và nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao. Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ cho biết đội quản lý thị trường số 2 phối hợp với phòng cảnh sát môi trường công an thành phố Cần Thơ vừa kiểm tra phát hiện gần 3,5 tạ thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một cửa hàng ở quận Ô Môn.
Theo đó, vào ngày 6 tháng 5, đội quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ phối hợp với đội 2 thuộc phòng cảnh sát môi trường công an thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra cửa hàng thực phẩm TV nằm trên quốc lộ 91 khu vực 15 phường Châu Giang Liêm của Ô Môn thành phố Cần Thơ do ông LVL làm đại diện. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cửa hàng đang kinh doanh các loại thực phẩm đông lạnh gồm đùi, chân, cánh, mề, sụn gà, móng, bao tử trâu, thịt má và lưỡi lườn cá hồi. Tổng khối lượng 345kg và tất cả số thực phẩm trên đều không có nguồn gốc xuất xứ. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 14 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh cửa hàng thực phẩm TV, tạm giữ toàn bộ số lượng thực phẩm nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, vào các ngày 15 và 18 tháng 4, đội quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý Thị trường thành phố Cần Thơ cũng đã phát hiện hơn nửa tấn thực phẩm như là mực, gà ủ muối, cá hồi phi lê, bắp bò, bào ngư, vân vân, đông lạnh, không rõ xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa tại hai hộ kinh doanh ở quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy. Các loại thực phẩm đông lạnh trên được chủ cơ sở mua trôi nổi qua mạng xã hội, không rõ địa chỉ nơi bán cụ thể, chỉ giao dịch qua điện thoại. Thưa quý vị, vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 8 tháng 5, xe khách biển kiểm soát 51B30898 lưu thông trên quốc lộ 60 hướng đi từ tỉnh Bến Tre về tỉnh Tiền Giang. Khi xe lên cầu Rạch Miễu đoạn thuộc địa bàn xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre thì bất ngờ lấn trái đường, sau đó tông vào lan can cầu. Thông tin từ báo Công an Nhân dân.
Sau cú tông mạnh, lan can cầu và đầu xe khách hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn thì trời đang mưa. Vụ tai nạn đã làm giao thông khu vực gặp khó khăn. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bến Tre và đơn vị quản lý cầu Rạch Miễu đã có mặt để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Đến đây, đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.